Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 64. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Sống Trong Đấng Christ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Sống Trong Đấng Christ phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Lớn của thơ Ê-phê-sô giúp cho chúng ta hiểu biết sự cứu chuộc của ân điển Chúa, rồi sống trong sự cứu chuộc đó và được sử dụng cho mục đích của sự cứu chuộc Chúa. Và hôm nay đặc biệt chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh đoạn số 2 và được nhắc nhở một lần nữa là chúng ta có câu trả lời, được nhắc nhở rằng chúng ta có thể nói với nhân loại đang cần Chúa. Nhân loại thì chữ rất lớn, nhưng mà bà con chúng ta, bạn bè chúng ta, những người nối kết với chúng ta, khi họ đối diện với những hy vọng tiêu tan, đời sống chóng qua phôi pha và tất cả những phù du ở trong cuộc đời này, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta có câu trả lời. Và câu trả lời đó nối kết với bản chất của con người cần Chúa và câu trả lời ở trong lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong Ê-phê-sô đoạn 2, chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 7 và sẽ học từ câu số 4 trở đi. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ. Lạy Chúa, cho chúng con một lần nữa mừng vui khám phá lại sự sáng, sự sống ở trong lẽ thật cứu rỗi của Ngài, và cho chúng con bước đi trong sự vâng phục để đời sống chúng con được sử dụng cho ân sủng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi muốn bắt đầu với bài ôn một tí. Thường thường ôn là hết nửa giờ, nhưng mà tôi muốn bắt đầu ở nơi đó để chúng ta có thể bước vào phần chính yếu hôm nay. Và tôi muốn bắt đầu với một câu chuyện, tại vì nó sẽ nối kết với lại ba câu đầu của chúng ta về thực chất từng trải tâm linh và tại sao chúng ta có sứ điệp của sự sống ở trong đấng Christ, và chính chúng ta sống động và có thể rao giảng điều này. Bởi vì chúng ta sống với chính mình ở trong bản chất những người chung quanh của chúng ta, trong cái bản chất hư mất thực trạng này mà chúng ta đối diện. Ở trong sở tôi làm thì sở rất là quan tâm tới vấn đề liên kết với nhau, rồi nhất là có đủ thứ loại người rất là quan trọng trong sở, cho nên tổ chức một chương trình lớn mà tất cả mọi người đều phải tham dự, gọi là The Nikato Experience. Nikato là một
gia đình người Mỹ gốc Nhật.
Và qua kinh nghiệm của gia đình này thì muốn có một cái sứ điệp muốn nói. Và khi tôi ngồi nghe điều đó thì tôi nói là
chúng tôi có câu trả lời mà quý vị không có. Chúng tôi có câu trả lời cho điều quý vị đang tìm kiếm.
Và tôi muốn nối kết ở đây để chúng ta thấy rằng khi chúng ta sống giữa cộng đồng của chúng ta, những câu trả lời và nhu cầu của nhân loại nó thực lắm chứ nó không phải là xa xôi. The Nikato Experience thì nói về một gia đình
di dân thế hệ đầu tiên vào nước Mỹ. Hai vợ chồng là sinh viên còn đi học, rất chăm chỉ cho nên một thời gian ngắn học xong.
Ra trường, trong vòng 5 năm thì hai vợ chồng này có được 3 đứa con trai. Thì 3 đứa con trai này được nuôi lớn lên cũng vào đại học. Thì trong vòng 4 năm thì họ mất cả 3 đứa con trai. Một đứa thì bị bắn chết, 2 đứa thì bị bệnh HIV. Họ dùng kinh nghiệm này để nói rằng câu trả lời cho cái nhu cầu sâu xa như là trong gia đình của họ là sự nối kết của tình người để mà giải quyết vấn đề như của họ. Thành thử khi họ đứng lên họ nói là con cái của họ, tôi nghĩ tới con cái của mình.
Hoàn cảnh gia đình đời sống của nhiều chúng ta cũng như vậy, cũng lưu lạc, cũng lưu thân đất người, cũng mắc vào trào lưu chuyển tiếp của thế hệ. Khi ông Nikato đứng lên chia sẻ thì ông nói một cách hết sức là nhỏ nhẹ, nhưng một cách hết sức là hiệu quả, xoáy chuyển nối kết với lòng người.
Và khi ông nói về gia đình thì lúc mà con cái lớn lên thì họ có chụp hình video này kia, cho nên khi mà 3 đứa con chết rồi
thì họ dùng những hình ảnh này để tạo thành một video trình bày rất cảm động, rất hữu hiệu.
Ở trong đó khi mà chiếu hình ra thì mấy bà khóc lúc mà thằng con mà nó đang hùng hổ mạnh mẽ lắm. Nó chết dần dần tới cái lúc mà nó còn xương không á. Nó nhìn vô camera, nó nói rằng
không ai đáng phải chết cái chết mà tôi đang chết. Không ai phải nhìn bạn bè mình chết như đang chứng kiến sự chết của tôi. Và không có cha mẹ nào phải chứng kiến theo dõi sự chết của con mình như cha mẹ tôi.
Tôi nghe được mấy bà ngồi xung quanh khóc này kia, tại vì nó là một nhu cầu lớn lắm. Rồi khi ông Nikato này, ông đứng lên, ông nói rằng tôi có thể bảo đảm với lòng mình là tôi làm tất cả những gì một người cha có thể làm. Tôi nhìn tất cả những gì tôi làm, tôi rất là thương con, tôi lo cho vợ, cho con làm mọi chuyện, tôi khuyến khích nó đi học và tụi nó học giỏi. Nhưng mà tôi đối diện một vấn đề
mà tôi hoàn toàn bất lực, không thể nào giải quyết. Vấn đề bản chất. Bản chất nghĩa là sao? Đó là con cái tôi sinh trong gia đình người Nhật, cho nên chúng nó giống người Nhật và vì thế hay bị kỳ thị.
Nó là con của họ thì sinh ra ở Mỹ nhưng mà coi vẫn là giống Nhật.
Và tụi nó sống hết sức cố gắng để hòa nhập vào trong xã hội, nhưng không hòa nhập được. Và một đứa đi chơi với bạn ngoài đường.
Chơi sau đó thì bị người khác gọi mấy cái tên chửi gì đó, rồi nó chửi lại. Rồi nó bị bắn, chết. Thì ông nói cái cách để mà giải quyết vấn đề đó, mà nếu mà ông còn đứa con trở lại đó thì
phải yêu thương nhau, con người phải chấp nhận sự khác biệt của nhau.
Cái thứ hai, ông nói là cái bản chất thứ hai đó là hai đứa con của ông chọn con đường đồng tính luyến ái.
Ông nói nhưng mà đây không phải là điều hai đứa nó chọn, nhưng xu hướng này nằm trong bản chất của nó, nằm trong máu của nó, mà ông hoàn toàn không có ảnh hưởng gì trên đó được.
Rồi nó đi con đường đó, rồi nó chết. thì ông nói rằng để mà nó có thể chết trong giá trị của con người,
một cái chết trong danh dự, thì chúng nó phải được xã hội chấp nhận. Cho nên câu kết luận cuối cùng của họ đó là để có thể giải quyết vấn đề của con người thì phải có sự thông hiểu và chấp nhận nhau. Đồng mức độ cơ hội trong cuộc sống, đồng mức độ giá trị danh dự trong cái chết. Tôi nghe và thông cảm với hai vợ chồng.
Tôi ngồi đó và tôi nghe và tôi tưởng tượng giả sử như mình năm đứa con chết rớt. Đau lắm chứ, nhiều chuyện lắm chứ. Đủ thứ nuôi đứa con lớn khi không, bao nhiêu chuyện tan thương như vậy. Thì câu hỏi của họ và cái cố gắng của họ để tìm ý nghĩa của cuộc đời và để giải thích tại sao đời sống của họ có những chuyện mà cha mẹ cố gắng mọi sự cũng không thể nào giải quyết được. Tất cả gia đình tốt đẹp cũng không giải quyết được. Học hỏi mọi điều cũng không giải quyết được.
Môi trường sinh sống xã hội cũng không giải quyết được. Và ông nói rằng đây là vấn đề bản chất ở bên trong và ông không thể nào có thể ảnh hưởng trên điều đó. Và thật ra ông nói đúng. Nói rất đúng.
Và đó là cái tiếng kêu của nhân loại chung quanh chúng ta và họ tìm những câu trả lời mà không thể trả lời cái nhu cầu đó được. Bởi vì khi chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh này, nó nói rõ ràng lắm về cái nhu cầu sâu xa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa anh em học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cùng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt với ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Câu hỏi của người cha thì ông hỏi, nếu mà tôi hỏi Hội Thánh thì cũng cho chúng ta tìm cách trả lời.
Vấn đề đồng tình luyến ái là vấn đề chọn lựa cá nhân hay là vấn đề cá tính bản chất? Hội Thánh rất sợ trả lời câu này là đồng tính luyến ái ra từ bản chất, bản tính. Vì trả lời như vậy là cất đi vai trò trách nhiệm cá nhân của con người trong vấn đề liên hệ đồng tính.
Mình sinh ra vậy thì sống vậy chứ còn trách nhiệm sao?
Cho nên mình trả lời đây là vấn đề chọn lựa. Thì đây cũng là câu trả lời đúng.
Có sự chọn lựa của sự phạm tội như ở đây chúng ta đã học kỳ trước là khi chúng ta sanh ra trong thế gian này, chúng ta sẽ chọn và chỉ có thể chọn con đường của sự hư mất. Cho nên mọi sự chọn lựa của chúng ta, mình nói ô vấn đề đó là sự chọn lựa.
Đúng, nhưng mà tôi hỏi thêm, có phải cũng là vấn đề của bản chất, bản tính hay không?
Nó trong cái bản chất không, chẳng hạn như mình sanh ra với cái tính nói láo, thì không có vì thế, bởi vì có bản chất nói láo.
Thành ra sự nói láo trở thành chuyện bình thường? Không, đâu thể trở thành chuyện bình thường được.
Hay là mình sinh ra với bản chất hung hăng, hung dữ rồi ra đối xử hung bạo này kia, thành thử khỏi phải ở tù.
Đâu được. Khi chúng ta nói rằng vấn đề có căn bản từ trong bản chất, không có nghĩa là chúng ta không có trách nhiệm.
Nhưng mà mình phải hiểu cái bản chất nó làm cho tất cả mọi cố gắng giải quyết của chúng ta trở nên vô ích. Bởi vì chính chúng ta không trả lời được. Chính chúng ta không thể giải quyết được. Và tôi sợ rằng chúng ta giàu ở trong Hội Thánh, mình không hiểu và không đi theo lời của Chúa là mình sẽ giải quyết mọi sự giống như gia đình của Nikato. Tức là tôi sẽ lo cho con, tôi sẽ lo hết lòng cho nó ăn, nó mặc, tôi sẽ có nhà cửa bảo toàn cho nó, tôi sẽ cho nó học trường tốt, tôi sẽ làm mọi chuyện hướng dẫn này kia cho nó.
Và sẽ đối diện một điều
chắc chắn rõ ràng trong lòng nó cũng như trong lòng mình, mà không thể trong cố gắng cá nhân hay là cố gắng của sức người mà làm được. Cho nên ông nói rằng
tôi thất bại nhưng tôi không hiểu tại sao. Chúng ta trả lời rằng chúng ta biết tại sao.
Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta có thể sống để trả lời cho chính mình những nhu cầu và giúp cho những người như vậy để trả lời hay không. Tôi tưởng là chúng ta có câu trả lời ở trong Chúa và phải có câu trả lời ở trong Chúa ở trong cái đời sống của nhân loại này, và họ đã tìm kiếm chỗ để giải quyết vấn đề của tôi thì anh em chấp nhận tôi. Anh em chấp nhận sự khác biệt của con tôi, đừng có làm khó quá cho nó, đừng có làm cho nó chết một cách nhục nhã khó khăn. Như vậy là đủ rồi.
Không.
Chúng ta phải nói rằng có một câu trả lời rằng sự chấp nhận không phải là giữa con người mà thôi, sự chấp nhận chính yếu hơn hết là giữa con người với Chúa. Và khi sự bảo toàn đã được xảy ra rồi, trong ân sủng sự tha thứ đời đời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Chúa đụng tới, thì không phải chỉ thay đổi ở bên ngoài, thay đổi bản chất bên trong, có sự sanh lại. Cho nên những người sanh ra trong máu mủ của sự nói dối, lừa gạt này kia, có hy vọng là mình có thể sống chân thật. Có những người sinh ra ở trong sự gãy đổ của bản chất tình ái của mình,
chạy theo đam mê dục vọng, xu hướng đồng tính, buông thả trôi dạt trong tuổi trẻ, ngay cả vi phạm hôn nhân ngoại tình.
Có hy vọng là mọi chuyện đó thay đổi được ở trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Còn không, thưa anh chị em, chúng ta có thể gò bó, sửa đổi, dạy mọi chuyện, mà không bao giờ đi tới cái chỗ
đổi mới bản chất bên trong.
Cho nên chúng ta đọc những lời này, tôi không muốn là chúng ta đọc với một sự cách biệt. Chết vì làm lỗi mình đều những... Tôi có thể nói rằng trong hội thánh, cộng đồng nhỏ bé của chúng ta,
chúng ta có tất cả những vấn đề nêu ra. Tất cả những tội lỗi luyến ái thân xác, ngay cả vấn đề đồng tính, đủ mọi thứ loại lường gạt, nói láo, nóng giận, vũ lực, chữa hoang. Chưa gặp chuyện HIV, nhưng vấn đề bệnh hoạn chết chóc không phải là chuyện xa lạ với chúng ta.
Tất cả những cái khổ nạn của cái kết quả đời sống tội lỗi không phải là chúng ta không kinh nghiệm hay là xa lạ gì. Nhưng mà chúng ta đối diện với điều đó với một sự thay đổi và một câu trả lời chắc chắn cho lòng chúng ta và chắc chắn cho những người nghe chúng ta. Vì thế chúng ta đứng lại trong quyền năng của lời Chúa là như vậy. Là chúng ta sẽ nói rằng chúng tôi cũng như vậy, chúng ta đã như vậy, đã cũng như mọi người khác. Nhưng mà có câu trả lời, cái câu trả lời của chúng ta ra sao? Tôi dùng cái chữ là tổng kết phúc âm để đem chúng ta trở lại câu trả lời.
Bởi vì những người như gia đình của Nikato này không cần nghe những lời khuyên xuông của con người. Họ đứng trong chỗ mất mát quá lớn, đau thương quá lớn. Mà sự yên ủi giới hạn của con người, dầu có ân cần bao nhiêu, có thành tâm bao nhiêu, thì cũng chẳng đem lại ích lợi gì cho họ. Chỉ có một câu trả lời mà thôi, đó là nói về
con đường của sự cứu rỗi Chúa và sự sống ở trong Chúa, và điều đó bắt đầu ở nơi chữ nhưng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời. Cho nên tôi bắt đầu bằng chữ nhưng Đức Chúa Trời. Ở đây có bốn phần. Sự tương phản của tất cả mọi cố gắng của con người nằm ở cái chỗ đầu tiên hơn hết, nhưng Đức Chúa Trời. Thứ hai, cái lý do của tất cả những điều mà sẽ xảy ra mà chúng ta đã học và có thể nhận được, cái lý do là nhưng Đức Chúa Trời yêu thương. Đối diện với tất cả những tang thương của cuộc đời và khó khăn của gia đình và sự bất khả thi khi đối diện với bản chất của con người, chúng ta nói rằng nhưng Đức Chúa Trời, và nhưng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta học điều đó. Điểm thứ 3, số 4 cũng ghi xuống ở đây là cái hành động, cái công việc của Chúa, đó là nhưng Đức Chúa Trời làm nên sống. Ơn phước của Chúa là ban cho chúng ta Đấng Christ. Chúng ta muốn trở lại câu trả lời hay là cái tương phản mà chúng ta nắm được ở nơi đây. Bởi vì nếu chúng ta không chắc chắn trong lòng mình và không gây dựng đời sống của mình trên căn bản của sự tương phản lớn này, thì chúng ta qua tất cả cái ngôn ngữ của nhà thờ, qua tất cả những danh xưng này kia, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đối diện sự bất khả thi của chính mình với chính mình với con cái mình, chính mình với tương lai. Cho nên chúng ta nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời. Câu số 4 này bắt đầu bằng chữ nhưng, Đức Chúa Trời.
Chữ nhưng ở đây là một chữ tương phản rất lớn. Nhà giải kinh John Stott là một mục sư nổi tiếng gọi là chữ tương phản mãnh liệt, một tương phản oai hùng. Khi chúng ta đặt một định đề, thiết lập một nguyên tắc trong khi bàn cãi lý luận và dùng định đề đó như là một bàn đạp để tiến tới một kết luận theo chiều hướng của định đề, thì chúng ta tiếp nối bằng chữ cho nên, vì thế. Nhưng khi chúng ta thiết lập định đề hay là nguyên tắc để đi đến một kết luận ngược lại, phản nghĩa lại, thì sau khi xác định căn bản lý luận rồi, thì câu nói chuyển tiếp sẽ là nhưng mà, thế nhưng, phản nghĩa lại. Và đây là trường hợp của lý luận của sứ đồ Phaolô. Ông thiết lập một định đề là con người chết trong tội lỗi, sống trong nô lệ dưới quyền chủ động của ma quỷ và thế gian, và đối diện với cơn thạnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời. Rồi ông tiếp tục, nhưng Đức Chúa Trời. Và chữ nhưng này là một chữ tương phản mạnh mẽ, phản nghĩa mãnh liệt, chói sáng trong sự khác biệt, để đưa đến một kết luận hoàn toàn khác hơn, là kết luận dĩ nhiên từ định đề con người hư mất. Tôi muốn chúng ta để thì giờ chú ý tới chi tiết một tí để có thể nhận định được rằng sứ đồ Phaolô viết rất là cẩn trọng ở đây.
Ông viết để mà nhấn mạnh là ông không muốn là chúng ta đọc mọi sự rồi nhưng Đức Chúa Trời là đấng hèo lần thứ sáu. Ông muốn vậy, ông muốn chúng ta ngừng lại và suy nghĩ chữ nhưng và suy nghĩ chữ Đức Chúa Trời. Cho nên ông viết bằng cách là ông lấy cái túc từ ông để ra phía trước ở trong ngôn ngữ nguyên bản khi mình làm như vậy. Tức là mình bắt buộc mọi người phải chú ý tới. Nghĩa là tôi đang muốn nhấn mạnh cái này, ông lấy cái túc từ ông để phía trước. Rồi ông đặt câu đòi hỏi chúng ta phải chú ý tới.
Anh em chết, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương, làm cho anh em sống. Đó là cách ông nhấn mạnh.
Cách ông viết. Một mục sư nữa là mục sư Lloyd Jones rất nổi tiếng ở tại Scotland. Đời sống của ông, sự giảng dạy của ông làm cho nhiều người được phục hưng. Thì ông viết câu, nhưng Đức Chúa Trời, hai chữ đó tóm tắt đạo tin lành. Tóm tắt tất cả đạo tin lành. Nếu mà chúng ta có thể hiểu được chữ nhưng và chữ Đức Chúa Trời ở trong cái khung cảnh đời sống của chúng ta và nhu cầu lớn của chúng ta, thì chúng ta hiểu đạo tin lành và hiểu quyền năng của đạo tin lành. Cho nên ở đây chúng ta thấy điều đó. Chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, nhưng Đức Chúa Trời, chúng ta là những kẻ học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, nhưng Đức Chúa Trời, chúng ta là con bạn nghịch, nhưng Đức Chúa Trời, trước kia chúng ta sống theo tư dục mình, nhưng Đức Chúa Trời, chúng ta tự nhiên làm con
của sự thành nộ,
nhưng Đức Chúa Trời. Tất cả điều đó nó là câu trả lời cho mọi vấn đề mà chúng ta đối diện. Mà nếu chúng ta không đối diện với những điều đó, với câu nhưng Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta chỉ có chữ
cho nên
tìm cách này cách kia để an ủi, giải quyết và làm cho đời sống của mình có một ý nghĩa nào đó, không có thể tiếp tục. Cho nên ở đây chúng ta ngừng lại. Chữ mà ông muốn chú ý dĩ nhiên là chữ Đức Chúa Trời. Và chữ nhưng là xoay hướng lại. Và xoay hướng lại là để chú ý tới một chỗ mà thôi, là Đức Chúa Trời. Rất là đơn giản, nhưng mà tôi tưởng là nhiều khi đó, không phải nhiều khi thôi, rất là thông thường ở trong hội thánh hay là trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Chúng ta nói nhưng, chúng ta xoay trở lại và chúng ta nói rằng anh em làm cái này, anh em đọc kinh thánh thêm, anh em cầu nguyện thêm, anh em hầu việc Chúa thêm, anh em làm hết mọi này đó, thì
không phải.
Chỉ có một chỗ nhưng mà trả lời mọi chuyện của chúng ta là phải đến từ Đức Chúa Trời, phải ra từ Đức Chúa Trời và chỉ ra từ Đức Chúa Trời mà thôi. Sẽ kết quả trong sự đọc kinh thánh, cầu nguyện, hầu việc, nhưng mà nó là sự chủ động của một đời sống đã hiểu và đặt căn bản nhưng Đức Chúa Trời. Phaolô viết cách này, nếu mà tôi nói ra đây thì có lẽ chúng ta hiểu thêm là ông đang làm một việc rất là định ý. Từ câu 1 cho tới câu 7 là một câu lớn. Từ câu 1 cho tới câu 3 không có chủ từ, cũng không có động từ. Chủ từ đầu tiên là trong câu số 4, Đức Chúa Trời. Và động từ đầu tiên trong câu số 5 là làm nên sống. Ông viết ra như là một bài nhạc.
Và từng dòng nhạc xoay chuyển để đem đến một cao điểm rõ ràng. Có những bài nhạc với lời và âm điệu trong phiên khúc càng ngày càng tăng lên để nổ bùng lên trong điệp khúc.
Và có những bài nhạc mà mình đánh cái gam đó mà ngừng không được. Đánh cái gam đó mà ngừng khó chịu lắm. Nó phải giải quyết vấn đề, nó phải gọi là
được giải quyết thỏa lòng.
Nó phải được cái gam chọi, nó phải ra cái gam, tôi quên mất mấy cái chữ tên nhạc rồi sao rồi. Phải ra
cái gam chính, cái gam gốc.
Chứ còn đánh cái gam nửa chừng đó, ngừng đó, khó chịu không bụng lắm. Có những bài hát mà mình thấy trên này hát hoài đừng nổi.
Là tại vì cái nốt cuối cùng nó không nằm trong cái gam chính, gam gốc, cho nên không ngừng lại ở đó được.
Thì ông viết bài này là ông viết tới cái câu mà hãy mình đọc tới câu số 3 rồi, nó khó chịu lắm. Nó ngừng không được.
Tại vì ông đang làm căng thẳng giữa những ý tưởng để đem đến một cao điểm rõ ràng.
Rồi ông đi qua câu nhưng Đức Chúa Trời là cái câu trả lời. Thành thử cái đẹp của phần kinh thánh này không phải là chỉ trong
cái tư tưởng, nhưng trong cách hành văn nữa.
Nhưng mà khi ông nói tới chữ nhưng Đức Chúa Trời rồi,
nghĩa là đã thiết lập chủ từ, thì ông tăng thêm một bước nữa đến động từ trong câu số 5.
Tức là khi nói về Đức Chúa Trời thì là ông gây dựng thêm về bản chất và cái lý do ở trong Đức Chúa Trời. Cho nên hôm nay chúng ta chú ý tới phần đó, và tuần tới thì chúng ta sẽ chú ý tới cái động từ và những gì Chúa làm. Cho nên điều mà chúng ta nghĩ yên và chắc chắn là khi chúng ta sống với tất cả những nhu cầu lớn của chính mình và của xã hội mình và của những người chung quanh mình, thì có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tham dự. Đức Chúa Trời
không phải là cho nên, nghĩa là vì chúng ta chết trong tội lỗi, đeo đùa theo ma quỷ, ở dưới cơn thành nộ của Chúa, cho nên Chúa đổ trọn cơn phán xét của Chúa trên chúng ta. Đó là một lý luận hết sức là rõ ràng, chắc nịch, bày tỏ kết luận dĩ nhiên, một nguyên tắc áp dụng rất là chỉnh.
Bởi vì chúng ta phạm tội, bởi vì chúng ta bỏ Chúa, bởi vì cho nên Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết Ngài sẽ trừng phạt chúng ta. Đó là một lý luận rất là chỉnh. Nhưng mà đây là trong khi chúng ta làm mọi sự đó, nhưng Đức Trời đi ngược lại tất cả mọi điều đó. Và Ngài tìm chúng ta, Ngài cứu chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta, Ngài trở lại ở trong tất cả các nhu cầu sâu xa hơn hết của chúng ta.
Và chính Ngài là câu trả lời cho chúng ta.
Tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. gió bên bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi về cõi trời, Ngài giữ trong đời bơ bê, từng giây phút lên đèo xuống đền, Ngài đưa chân tôi bước nhanh, Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về, Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời quý.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài thêm sức.